Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Ba phụ nữ Việt Nam vượt biên lần hai trong nỗ lực chạy trốn sự giam cầm và ngược đãi tại nhà tù Việt Nam sau khi bị chính phủ Úc trả về vào năm 2015. Hiện nhóm người này đang được cho tị nạn tạm thời tại Indonesia. Có tất thảy 18 người trên chiếc thuyền đánh cá gồm 6 người lớn và 12 trẻ em đã rời khỏi Việt Nam vào hôm tối mùng 3 Tết, và sau hơn 10 ngày lênh đênh trên biển thì thuyền của họ bị chết máy, dạt vào một hòn đảo nhỏ Indonesia và va phải vào đá ngầm. Người dân Indonesia đã kéo thuyền vào và thông báo cho chính quyền địa phương biết. Nhóm người vượt biên này là những ngư dân Công giáo tại làng đánh cá thuộc thị trấn La Ghi, Bình Thuận, một địa phương mà phần lớn là những người Công giáo di cư từ Vinh vào sinh sống từ năm 1954. Một trong những người phụ nữ trên thuyền là chị Trần Thị Thanh Loan nói qua điện thoại với SBS rằng họ được các ngư dân người Indo cứu sau khi thuyền của họ bị chết máy và va vào đá ngầm, mà trên thuyền lại không có mỏ neo để neo tránh bão khi cần. Các ngư dân Indo đã kéo thuyền của họ vào bờ vào chiều tối hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 2 tại một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Java, sau đó đã thông báo cho chính quyền địa phương để đưa nhóm 18 người này về một hòn đảo lớn hơn mà nhóm người vượt biên này không biết tên. Tính ra, từ lúc xuất phát vào tối mùng 3 Tết tại La Ghi cho đến lúc được ngư dân Indo phát hiện và cứu, thì nhóm người gồm 6 người lớn và 12 trẻ em, mà trong đó trẻ lớn nhất là 17 tuổi và nhỏ nhất 3 tuổi, đã lênh đênh 12 ngày trên biển, trong điều kiện thuyền của họ không được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết để đi xa và đi dài ngày. Ba phụ nữ trên thuyền đều bị kết án bởi Tòa án Nhân dân thị xã La Ghi vì tội tổ chức đưa người vượt biên trái phép sau khi bị chính phủ Úc trả về vào năm 2015. Mặc dù đã có thỏa thuận giữa hai chính phủ khi giao nộp thuyền nhân vượt biên, thế nhưng cả hai người, Trần Thị Thanh Loan bị kết án là 36 tù giam, chị Trần Thị Lụa bị kết án 30 tháng tù giam. Chị Loan và chị Lụa đã được cho tại ngoại một năm nuôi con vì lý do con nhỏ và không ai chăm sóc nếu như họ đi tù. Được biết, chồng của chị Loan là Hồ Trung Lợi đang thi hành bản án 24 tháng tù vì tổ chức vượt biên cùng vợ. Nói qua điện thoại với SBS, chị Loan cho biết, chị phải rời Việt Nam vì nếu ở lại chị sẽ không chịu đựng nổi cảnh tù đầy, vì mỗi lần vào thăm chồng trong trại giam, chị đều nhìn thấy xe cấp cứu chở người ra.
Ở Việt Nam á, là cho em hoãn thi hành án tới ngày 15 tháng 8 là em phải vào tù. Trong lúc mà em vào tù á, là em rất là lo sợ. Vì em đi thăm chồng em á, là em thấy trường hợp ở trong nhà tù Cộng sản Việt Nam á, là rất là, em thấy là rất là sợ. Khi nào cũng có, em ra thăm khi nào cũng có là cấp cứu ở trong tù, chở ra hết xe cấp cứu. Em thấy vậy, em thứ nhất là xa cách bốn đứa con em nữa. Thứ hai là em biết đi vào tù là không biết ngày em có về với bốn đứa con em hay không. Em thấy vậy, em nói bây giờ là phải quyết định đó, là em phải bỏ trốn ra đi thôi. Nếu mà em ở lại Việt Nam nữa em cũng sẽ chết thôi. Tại vì em lên tiếng Cộng sản Việt Nam, mà lúc mà công an điều tra của Việt Nam á, nói em á, là chị đừng có lên tiếng các đài báo chí nữa, nếu mà chị mà lên tiếng là không tốt cho chị đâu. Và công an ở chạy giam á, ở La Di á, cái lúc mà em ra tòa xong á, là anh Dũng, công an trưởng ở phó trưởng ở chạy giam nói em rằng á, em sẽ gặp ổng ở trong chạy giam. Em nói nguyên nhân tại sao mà ông nói tôi như vậy. Ông nói rồi đây á, là tôi sẽ gặp chị trong trại giam. Em thấy những cái lời của công an thì phải là gì nói như vậy, em rất là sợ. Em sợ lắm, sợ vào trong đó là có biết em về gặp bốn đứa con em nữa hay không. Em thấy rồi em phải buộc lòng em phải ra đây.
Về phần chị Lụa, cũng qua điện thoại đã cho SBS biết 3 tháng tù đầy trước khi được cho tại ngoại về nuôi con đã ám ảnh chị như thế nào.
Biểu là đọc 12 bộ luật mình đọc không thuộc á, thì nó cũng nhận nước đầu của Hồ rồi nó đánh đập, rồi sau khi đó bị ói ra máu á, nó cho chuyển viện ra ở 3 tháng đó, nó cho chuyển viện ra ngoài.
Chị Lũ nói mặc dù đã cam kết với chính phủ Úc khi nhận lại những người vượt biên rằng sẽ không bỏ tù và sẽ tạo điều kiện hòa nhập cuộc sống. Nhưng ngay sau khi nhóm của chị được đưa về tới địa phương, thì họ đã bị chính quyền của mình nuốt lời hứa một cách trắng trợn.
Nó đưa em đến nhà nghỉ, nó bị độc lĩnh đó. Em cứ là em không có chịu ký để mà nó ấy, nó ký không ký thì chị cũng phải là đi. đi.
Nó là ai?
Em về đọc lĩnh á. Ông đó là ông Bùi Thanh Trúc, thiếu tá Bùi Thanh Trúc, là ông dẫn em về đọc lĩnh á, dẫn em về nhà đọc lĩnh, bắt em không chịu ký. Em mới nói như vậy nè, khi chính phủ Úc và chính phủ Việt Nam á bắt tay nhau, hứa với chính phủ Úc là không bắt bớ tù đầy, thả tụi em đưa mấy anh chị về nhà cho con học với trường, mà tại sao không cho tôi y như cái lời mà hứa với chính phủ Úc, mới hứa như vậy. Hứa cái gì mà hứa? Đó, nói như vậy người ta mới đưa mấy ông bà về, chứ còn mà nói cái kiểu mà về đây ở tù á thì ai cho mấy ông bà về? Đó, ông trả lời như vậy là ông là Bùi Thanh Trúc, nhớ ông là thì bắt tôi luôn, nếu không có ký nó bắt em đi luôn, nó lôi em đi luôn.
Và không chỉ người đứng đầu công an mà cả tòa án cũng phủ nhận những lời hứa mà giữa chính phủ Úc và chính phủ Việt Nam đã thỏa thuận với những người vượt biên được trả về này, chị Lụa nói.
Rồi khi mà ra tòa, chị, tòa em đứng nói trên tòa luôn, nói á là cũng ông luật sư Thành á là có hỏi em á là hứa với chính phủ Úc á là nó đâu hay kể thuật lại, em cũng vẫn kể thuật lại. Sau khi đó là em mới đứng trước tòa em mới nói như vậy này, hứa là nói là chúng tôi về bỏ tù thì bỏ chúng tôi lại đi, sao mà giờ về đây là kêu án chúng tôi. Đó, em lên tiếng em nói trước tòa luôn, tòa nói là không có mà hứa cái gì hết á, không ai hứa cái gì hết á, không có ai hứa cái gì hết, là mấy bà đi là mấy bà phải chịu tội chứ không có ai hứa với ai hết. Đó là ông đó là cái gì mình á, cái đó là ông thẩm phán mình á, đó là xử tụi em á, ông nói là không có hứa cái gì hết á.
Chị Lụa cho biết người đứng đầu công an địa phương đã đe nẹt chị không được tiếp xúc với truyền thông nước ngoài nếu không muốn bị phiền phức to.
Thiếu tá Bùi Thanh Trúc đó, là ông nói là ông nói là ác nhất là cái ông nói ông đối xử tàn ác như này em đó, ông nói là hứa cái gì mà hứa phải nói như vậy, còn mấy bà hả mà lên đài báo chí hơn là hả biết là chết, nó nói như vậy á, nó nghiến răng nó ấy em mà em không ký nó bắt đi luôn.
Từ lúc tin nhóm người vượt biên lần hai này lan ra trên các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông nước ngoài, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn yêu cầu Ban Chấp hành Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng với Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân thị xã La Ghi tiến hành xác minh làm rõ thông tin và xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu tổ chức đưa người vượt biên trái phép ra nước ngoài, theo như báo Bình Thuận Online cho biết. Trước đó, người thân của gia đình những người vượt biên này cho SBS biết rằng không ai trong gia đình biết về ý định bỏ đi của họ. Tuy nhiên thì chính quyền địa phương có suy nghĩ khác. Theo gia đình cho biết thì ngay sáng sớm hôm mùng 4 Tết, tức là chỉ qua một đêm sau khi nhóm 18 người lên thuyền, thì an ninh thường phục đã đến nhà tra hỏi. Và những ngày sau đó, an ninh thường phục lẫn sắc phục đã tra hỏi và giám sát mọi động tĩnh của những người nhà. Người nhà cũng cho biết lý do rời đi của ba phụ nữ không phải vì kinh tế, vì chị Loan và chị Lụa được sự giúp đỡ hàng tháng từ bà Sarah Sebin, một nhà hảo tâm Úc đã giúp quyên tiền để giúp đỡ các con của chị Lụa và chị Loan. Lý do để họ đi, theo người nhà, là vì tương lai của các con và để tránh phải vào ngồi tù. Về phần mình thì chị Lụa cho SBS biết, với lý lịch vượt biên và án tù, các con chị sẽ không xin được việc làm và sẽ không đi làm được ở đâu cả.
Anh nói là bắt 4 người, còn những người liên quan là cũng hình sự luôn. Mấy đứa đi đó, những các cái trẻ em đi cho vô hình sự đều tội phạm hết. Là những cái gì sau này đi làm ăn á, nói về chung làm ăn nó không cưới một bất cứ cái giấy tờ gì hết. Như chúng chị đi làm cái gì chị phải có lý lịch, hồ sơ lý lịch. Nó không ký hồ sơ lý lịch sao mình đi làm nó cho thất nghiệp luôn. Mấy đứa trẻ đó là nó cho thất nghiệp luôn.
Còn theo luật sư Võ Văn Đôn, là luật sư biện hộ miễn phí cho các ba người phụ nữ vượt biên này tại phiên tòa phúc thẩm, thì nói nếu họ trở về thì chị Loan bị ít nhất là 7 năm tù, còn Lụa là 6 năm tù. Chị Lụa nói chị thà chịu chết còn hơn bị trả về thêm một lần nữa.
Bây giờ nói cái khoảnh mà nói quay vô lại tù, chắc em nói là em nghĩ nó là nghĩ luôn đường nào chết trái rồi chứ còn khỏe hơn là vô nó hành hạ.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt Nam.